Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Tư bản, phê phán kinh tế chính trị, quyển 1 của Karl Marx là một công trình kinh tế chính trị và triết học xã hội, xuất bản lần đầu năm 1867. Cuốn sách không trình bày kinh tế học như một tập hợp mẹo quản lý tiền bạc, mà khảo sát cách xã hội tư bản tổ chức sản xuất, trao đổi và quyền lực. Marx bắt đầu từ hàng hóa, hình thức quen thuộc nhất của đời sống thị trường, rồi lần lượt phân tích tiền tệ, sức lao động, quá trình sản xuất, tiền công, máy móc và tích lũy. Mục đích của ông là giải thích vì sao lợi nhuận có thể nảy sinh dù trao đổi trên thị trường, dường như diễn ra giữa những người tự do và bình đẳng. Ấn bản Princeton mang ISBN 0691190070 dựa trên bản tiếng Đức cuối cùng được chính Marx hiệu đính do Paul Reiter dịch và có chú giải của Paul North cùng Reiter. Vì vậy, đây vừa là văn bản kinh điển về phê phán chủ nghĩa tư bản, vừa là một ấn bản hiện đại hỗ trợ người đọc tiếp cận lập luận khó và giàu tính lịch sử của Marx. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hàng hóa mở đầu cho cách Marx giải mã xã hội tư bản. Marx mở đầu bằng hàng hóa vì trong xã hội tư bản. Một phần rất lớn của cải xuất hiện dưới dạng vật được sản xuất để trao đổi. Ông phân biệt giá trị sử dụng, tức công dụng cụ thể của một vật, với giá trị trao đổi, tức tỷ lệ mà nó có thể đổi lấy các hàng hóa khác. Một chiếc áo và một lượng lúa có công dụng khác nhau nhưng vẫn có thể được quy về một quan hệ trao đổi. Theo Marx, điều cho phép sự quy đổi ấy không phải đặc tính vật chất của món đồ mà là lao động trừu tượng, được đo bằng thời gian lao động cần thiết trong những điều kiện sản xuất xã hội thông thường. Điểm này không có nghĩa một cá nhân làm chậm thì hàng hóa của họ tự động có giá trị cao hơn. Giá trị được quyết định ở cấp độ xã hội dưới áp lực của năng suất, kỹ thuật và cạnh tranh. Từ đây, Marx cho thấy thị trường không đơn thuần là nơi các nhu cầu gặp nhau. Nó cũng là cơ chế buộc lao động của những người sản xuất khác nhau phải tuân theo một thước đo vô danh. Phân tích hàng hóa là nền móng cho toàn bộ cuốn sách, bởi nó giải thích cách quan hệ xã hội giữa người với người có thể được biểu hiện như quan hệ giữa các vật và các mức giá. Thứ hai, sùng bái hàng hóa che khuất quan hệ giữa con người với con người. Khái niệm sùng bái hàng hóa là một trong những đóng góp nổi tiếng nhất của quyển 1. Marx không nói rằng con người đơn giản yêu thích đồ vật hay tiêu dùng quá mức. Ông chỉ ra một hiện tượng sâu hơn, trong đó các quan hệ xã hội do con người tạo ra lại hiện ra như thuộc tính tự nhiên của hàng hóa, tiền tệ và giá cả. Trên thị trường, một món hàng dường như tự mang giá trị, còn tiền dường như tự có năng lực sinh sôi. Nhưng đằng sau, chúng là những quyết định về ai sở hữu tư liệu sản xuất, ai phải bán sức lao động, công việc nào được tổ chức ra sao và sản phẩm được phân phối thế nào. Hình thức trao đổi khiến những quan hệ ấy trở nên khó nhìn thấy. Điều này lý giải vì sao một giao dịch có thể trông bình đẳng về mặt pháp lý, dù được đặt trong bối cảnh bất bình đẳng về sở hữu và quyền lực. Khái niệm này cũng giúp phân biệt phân tích của Marx với lời phê phán đạo đức đơn thuần về lòng tham. Vấn đề không chỉ là ý định cá nhân, mà là cấu trúc xã hội khiến con người phụ thuộc vào biến động của giá cả, thị trường lao động và nhu cầu tích lũy. Vì vậy, sùng bái hàng hóa là công cụ để đọc đời sống kinh tế một cách lịch sử, thay vì coi các quan hệ thị trường hiện có là tự nhiên và bất biến. Thứ ba, sức lao động và giá trị thặng dư giải thích nguồn gốc của lợi nhuận. Câu hỏi trung tâm của Marx là lợi nhuận đến từ đâu nếu hàng hóa được mua bán theo giá trị của chúng. Lời giải của ông nằm ở sự phân biệt giữa lao động và sức lao động. Người công nhân không bán trực tiếp toàn bộ lao động đã thực hiện, mà bán năng lực lao động của mình trong một khoảng thời gian. Tiền công, theo lập luận của Marx, có xu hướng biểu hiện giá trị cần thiết để tái sản xuất sức lao động, nghĩa là duy trì đời sống của người lao động trong những điều kiện xã hội nhất định. Tuy nhiên, trong ngày làm việc, người lao động có thể tạo ra lượng giá trị lớn hơn giá trị của tiền công nhận được. Phần chênh lệch ấy là giá trị thặng dư, nguồn cơ bản của lợi nhuận trong mô hình của Marx. Nhà tư bản không cần gian lận khi mua bán để chiếm phần này, bởi quyền sử dụng sức lao động đã được mua thông qua hợp đồng. Chính tính hợp pháp bề ngoài đó làm lập luận trở nên sắc bén. Marx tiếp tục phân biệt giá trị thặng dư tuyệt đối có được bằng cách kéo dài hoặc tăng cường độ ngày lao động, với giá trị thặng dư tương đối có được khi tăng năng suất để rút ngắn thời gian lao động cần thiết. Phân tích này đặt quan hệ giữa tiền công, thời gian, công nghệ và quyền kiểm soát nơi làm việc vào cùng một khung lý giải. Thứ tư, máy móc và công xưởng làm thay đổi quyền lực trong quá trình lao động trong phần về máy móc và đại công nghiệp. Marx không xem công nghệ tự thân là kẻ thù. Ông quan tâm đến cách máy móc hoạt động khi bị đặt dưới mục tiêu tạo giá trị thặng dư. máy móc có thể tăng năng suất và giảm thời gian cần thiết để sản xuất hàng hóa. Nhưng trong quan hệ tư bản chủ nghĩa, lợi ích của mức năng suất cao không tự động chuyển thành thời gian rảnh hay điều kiện sống tốt hơn cho người lao động. Nó có thể đi kèm với tăng nhịp độ làm việc, phân chia công việc thành thao tác đơn giản, thay thế lao động lành nghề và mở rộng việc sử dụng lao động phụ nữ cùng trẻ em trong bối cảnh công nghiệp thế kỷ 19. Marx dựa nhiều vào các báo cáo thanh tra nhà máy ở Anh để cho thấy những tác động cụ thể của giờ làm dài và điều kiện lao động khắc nghiệt. Phân tích này nhấn mạnh rằng kỹ thuật luôn được tổ chức thông qua quan hệ sở hữu và quản lý. Một nhà máy không chỉ là tập hợp máy móc mà là nơi thời gian, kỷ luật và tri thức sản xuất được điều phối bởi người sở hữu vốn. Đồng thời, Marx xem đấu tranh về giới hạn ngày làm việc là minh chứng rằng luật pháp và hành động tập thể có thể kiềm chế phần nào quyền lực của tư bản, không xóa bỏ cấu trúc nền tảng mà ông phê phán. Cuối cùng, tích lũy nguyên thủy đặt nguồn gốc của chủ nghĩa tư bản trong lịch sử cưỡng đoạt ở các chương cuối. Marx phản bác câu chuyện cho rằng chủ nghĩa tư bản ra đời vì một số người tiết kiệm, cần cù, còn số khác lười biếng và phung phí. Ông gọi quá trình tạo ra quan hệ tư bản là tích lũy nguyên thủy, nhưng mô tả nó như một lịch sử tước đoạt. Để lao động làm thuê trở thành phổ biến, người lao động phải bị tách khỏi đất đai, công cụ và các điều kiện độc lập để kiếm sống. Marx đặc biệt nhấn mạnh việc rào đất ở Anh, sự phá vỡ các hình thức sinh kế cũ và các biện pháp pháp lý trừng phạt người nghèo hay người lang thang. Những quá trình này tạo ra một bên là người sở hữu tiền, đất, máy móc và nguyên liệu, bên kia là những người chủ yếu chỉ còn sức lao động để bán. Ông cũng liên hệ sự phát triển của tư bản châu Âu với chủ nghĩa thực dân, nô dịch và thương mại xuyên đại Tây Dương. Mục đích không phải khẳng định mọi hoạt động kinh tế đều chỉ có một nguyên nhân, mà là bác bỏ hình ảnh về thị trường như kết quả thuần túy của hợp đồng tự nguyện. Phần này mở rộng lập luận từ phạm vi nhà máy sang lịch sử nhà nước, pháp luật và bạo lực. Nó cho thấy sở hữu tư bản không chỉ vận hành trong thị trường, mà còn có những điều kiện lịch sử đã tạo nên chính thị trường lao động đó. Kết luận, tư bản, quyển 1, phù hợp nhất với sinh viên và giảng viên các ngành kinh tế, xã hội học, lịch sử, triết học, khoa học chính trị, cũng như những người muốn hiểu các khái niệm thường được nhắc tới như giá trị, thặng dư, giai cấp, hàng hóa và bóc lột theo đúng mạch lập luận của Marx. Người đọc không cần đồng ý với mọi kết luận của ông để thu được ích lợi. Cuốn sách rèn luyện khả năng đặt những hiện tượng tưởng như hiển nhiên, như tiền lương, lợi nhuận, giá cả hay đổi mới công nghệ vào các quan hệ sở hữu, thời gian lao động và quyền lực xã hội. Đây không phải một bản nhập môn dễ đọc, vì Marx viết với mật độ khái niệm cao và thường tranh luận trực tiếp với kinh tế chính trị cổ điển. Tuy vậy, việc đọc chậm kết hợp chú giải của ấn bản Princeton giúp người đọc theo dõi rõ hơn các bước chuyển từ hàng hóa đến tích lũy tư bản. Điều làm tác phẩm nổi bật giữa các sách phê phán kinh tế là tham vọng giải thích có hệ thống. Marx không chỉ lên án nghèo đói hay bất công, mà cố gắng chỉ ra cơ chế mà qua đó lợi nhuận, cạnh tranh, kỹ thuật và thị trường lao động liên kết với nhau. Những phân tích của ông gắn chặt với nước Anh công nghiệp thế kỷ 19 nên không nên áp dụng máy móc cho mọi nền kinh tế hiện đại. Dù vậy, sức sống của cuốn sách nằm ở các câu hỏi vẫn còn quan trọng về ai kiểm soát sản xuất, năng suất phục vụ ai, và vì sao tăng trưởng của cải có thể đi cùng bất bình đẳng, cùng sự bấp bênh. Nếu bạn muốn ủng hộ Karl Marx, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!